chấp trưởng thần quyền, chương 235-1, 10 cực hình mãn thanh là nhẹ thượng. Góc truyện audio.com, đám sát thủ của tổ chức Cửu U, nếu Diệp Dương Thành không đoán sai chắc chỉ là con mồi bị Triệu Hợp Đức đưa ra che chắn. Trong tình huống không có manh mối gì, Triệu Hợp Đức đi nước cờ này rất là thông minh. Nếu trong huyện chính phủ không có Dương Đằng Phi chấn giữ và thông đồng với Diệp Dương Thành thì Diệp Dương Thành sẽ xuống tay với đám thành viên sát thủ tổ chức Cửu U, nhưng bọn họ lại chỉ là con mồi Triệu Hợp Đức giơ ra trước mặt hắn. Diệp Dương Thành giết đám người tổ chức Cửu U chẳng khác nào mắc câu Triệu Hợp Đức đã bày sẵn, tùy thời bị lão kéo lên mặt nước. Tuy Diệp Dương Thành không biết Triệu Hợp Đức làm sao mời được tổ chức Cửu U cam tâm tình nguyện đi vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới, nhưng hắn biết rõ một điều. Sát thủ tổ chức Cửu U là con tốt tùy thời bị Triệu Hợp Đức vứt bỏ. Còn những người đêm nay đổ máu tại chỗ ôm nỗi oan chết đi đúng là kẻ vô tội. Mục đích sát thủ tổ chức Cửu U giết bọn họ là vì dụ Diệp Dương Thành ra, nói cách khác hắn gián tiếp gây ra cái chết của những người đó. Diệp Dương Thành càng nghĩ càng hiểu thấu vụ việc, cuối cùng hắn đã hoàn toàn chắc chắn chuyện này là cái chòng chó già Triệu Hợp Đức bện sẵn. Chà nó, chó già quá độc ác, sát ý lộ rõ trên mặt Diệp Dương Thành hơn, hắn khẽ thở ra cười lẩm bẩm. Tính kế sau lưng ta. Gan rất lớn, thành viên tổ chức Cửu U cực kỳ thuận lợi giết mục tiêu thứ 17 trong danh sách, số người bị vạ lây đã lên đến 7 người. Bởi vì mục tiêu bị giết dường như giang mờ tiệc trong nhà, liên quan nhậu nhẹ với thân bằng bạn tốt. Trong phòng khách máu chảy thành sông, nữ nhân khoảng 20 tuổi rời khỏi căn hộ 4 phòng 1 phòng khách tay cầm danh sách biểu tình nghi ngờ. Những người này giống dị nhân sao? Nữ nhân khoảng 20 tuổi đứng dưới bóng râm gốc cây liễu, nhỏ giọng nói. Không có chút năng lực chống trả, bọn họ, làm sao được xếp vào danh sách này? Khác với nữ nhân khoảng 20 tuổi nghi ngờ, một nam nhân đứng sau lưng nàng nghe tiếng lẩm bẩm thì cười đương nhiên nói. Biển rộng tìm kim, nếu lão già đó biết ai đối phó mình thì cần gì tốn tiền tốn của mời chúng ta đến. Cách giải thích này cực kỳ hợp lý, nhưng nữ nhân khoảng 20 tuổi vẫn thấy bất an. Nữ nhân đứng dưới cây liễu suy tư thật lâu vẫn không suy nghĩ rõ ràng, đành lắc đầu ném ý tưởng làm nàng bất an ra khỏi óc. Nữ nhân khoảng 20 tuổi lấy một cây bút bi màu đỏ ra khỏi túi, gạch cái tên mục tiêu trên giấy. Nữ nhân khoảng 20 tuổi cất giấy, nói, mục tiêu tiếp theo ở Bảo Kinh Trấn, thổ cầu, ngươi liên lạc với Nguyệt Lạc xem tiến triển bên hắn thế nào rồi. Được, thổ cầu tức nam nhân mới rồi nói chuyện nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi kêu thì gật gù, lấy di động ra bấm một chuỗi con số. Điện thoại kết nối, thổ cầu hỏi, là ca, Hồng Tỷ bảo ta hỏi là ca tiến triển bên kia thế nào. Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói của Ngữ Nguyệt Lạc. Rất thuận lợi, thanh âm chất chứa nghi ngờ. Thuận lợi đến kỳ lạ. À, mới rồi Hồng Thị cũng bảo là có gì không thích hợp. Thổ cầu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thật sự có gì lạ? Đưa điện thoại đây, nữ nhân khoảng 20 tuổi được thổ cầu gọi là Hồng Thị giành điện thoại từ tay gã. Hồng Thị trầm ngâm một lúc nói với Ngữ Nguyệt Lạc. Tiểu Lạc ta cứ thấy tinh thần không yên, hình như ở đâu đó có điều không? Góc truyện audio.com. Đúng, nếu ngươi đã lo xong chuyện bên mình hãy mang theo các huynh đệ đến đây hội hợp với ta đi. Nhiều người nhiều sức lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người có thể lo cho nhau. Ngữ Nguyệt Lạc giây lát sau đồng ý. Cái này, được rồi, Ngữ Nguyệt Lạc hỏi, bây giờ các người đang ở đâu? Chúng ta còn ở Đại Giang Trấn. Hồng Tỷ trả lời, mục tiêu tiếp theo ở Bảo Kinh Trấn. Vậy đi, chúng ta chờ ngươi trên đường từ Đại Giang Trấn đi Bảo Kinh Trấn, hãy mau lên. Ngữ Nguyệt Lạc đồng ý. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Ngữ Nguyệt Lạc cúp máy. Liên lạc với Ngữ Nguyệt Lạc xong, Hồng Tỷ tám thành viên tổ chức Cửu U leo lên hai chiếc xe taxi không có tài xế chạy từ Đại Giang Trấn đến Bảo Kinh Trấn. Bọn họ sẽ hội hợp với người bên nhóm Ngữ Nguyệt Lạc chạy đó. Đám người Hồng Tỷ rời đi gần nửa phút sau, trên tảng đá lớn bên dưới cây liễu chậm rãi hiện ra Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá, lộ vẻ đăm chiêu. Diệp Dương Thành nhìn hướng đám người Hồng Tỷ rời đi, nhỏ giọng nói. Hội hợp sao, vừa lúc đỡ khỏi phải tìm từng tên, mới rồi Diệp Dương Thành đang suy nghĩ nếu không có cách nào gom lại các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U thì thông qua ảo cảnh tu di, nói cho Hồng Tỷ biết âm mưu của Triệu Hợp Đức để bọn họ đi tìm lão tính sổ. Nhưng sau đó Diệp Dương Thành gạt bỏ cách nghĩ này. Thứ nhất, thành viên tổ chức sát thủ Cửu U không phải linh phó phúc trí tâm linh của hắn, dù Diệp Dương Thành nói ra âm mưu của Triệu Hợp Đức chưa chắc bọn họ sẽ đi tìm lão tính sổ, biến số quá nhiều. Lý do thứ hai, trong hai tiếng qua các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U phạm nhiều vụ án nghiêm trọng trong Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành là người quản lý thật sự của Ôn Nhạc huyện, về công hay tư hắn không có lý do tha cho bọn họ. Triệu Hợp Đức phải chết. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn chuyện đêm nay, Diệp Dương Thành đã xếp lão vào hàng không có thuốc chữa. Dù Diệp Dương Thành không thể giết Triệu Hợp Đức được ngay, nhưng sớm muộn gì lão không thể tránh khỏi bị hắn tiêu diệt. Bây giờ Diệp Dương Thành đã quyết định chờ thần cách thăng cấp lên lục giai, trong tình huống cho phép dù có phải biến khu vực quản lý của mình thành hình hồ lô, hắn kiên quyết vẽ Hàng Châu thị vào khu sở hữu, rồi hắn sẽ đưa Triệu Hợp Đức lên đường. Vì báo thù cho tôn tử, Triệu Hợp Đức mời sát thủ dị nhân vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới, trực tiếp dẫn đến mấy chục mạng sống vô tội xuống suối vàng. Diệp Dương Thành không biết trước kia Triệu Hợp Đức là con người như thế nào, hắn chỉ biết bây giờ lão đã phát điên. Cho nên Triệu Hợp Đức phải chết. Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá to, đặt quyết định, sau đó vỗ mông đứng dậy. Diệp Dương Thành quay đầu nói với tiểu thương Yêu Từ, nàng đi theo hai chiếc xe kia theo dõi bọn họ, nếu họ phát hiện ta theo sau và có ý nghi ngờ thì hãy quay lại báo cho ta biết ngay. Tiểu thương Yêu Từ khom lưng, gật đầu, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Tiểu thương Yêu Tử biến thành luồng sáng đuổi theo hai chiếc xe taxi. Một dị nhân A-A-Giai, bảy dị nhân A-Giai đối diện tiểu thương Yêu Tử vượt qua S-Giai thượng đoạn, chỉ cần nàng cẩn thận một chút thì có đi ngang qua trước mặt bọn họ chưa chắc họ phát hiện ra nàng. Sau khi tiểu thương Yêu Tử theo đuôi thành viên tổ chức sát thủ cửu U, Diệp Dương Thành đi hướng cơ Octavia đậu ven đường cách đó chục thước. Diệp Dương Thành lên cơ Octavia, khởi động. Gocchuyenaudio.com Máy đi theo hai chiếc taxi chạy trên đường cao tốc phải đi từ Đại Giang Trấn đến Bảo Kinh Trấn. Cách chương.